Chúng tôi xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who's in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng giam của Đài Quốc Duy Nam Phương xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Quốc Duy. Thời tiết ở tại Houston lạnh lắm, Nam Phương và Quốc Duy ơi. Buổi sáng đi làm thì phải rét run lên được, nhưng mà có lẽ không có bằng được hy vọng rằng là New Year Eve và trong những ngày kế tiếp thì Houston mới gọi thật sự là lạnh giá, bởi vì theo thời tiết tiên đoán thì có thể là 32, 28, 30 độ, 32 độ đó, Nam Phương và Quốc Duy.
Dạ vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas cũng như là đài ở Houston. Xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan, Quốc Duy và giáo sư Khương Lộc. Thì thời tiết ngày hôm nay ở đây rất là âm u và cũng là lạnh lẽo. Và ngày mai nghe nói lạnh lắm thưa cô và sẽ xuống 18 độ khi mà mình countdown. Xin chào giáo sư.
18 độ hả?
Dạ vâng.
Dạ vâng, 18 độ thưa cô.
Dạ vâng, như vậy lạnh quá thưa quý vị.
Dạ vâng, không biết rằng là giáo sư có dự tính đi đâu cao đao không thưa giáo sư?
Dạ thưa có, cao đao thì luôn luôn có, nhưng mà như vậy lạnh lắm. Và năm nay mùa flu cũng hoành hành, mặc dầu flu shot đó, hình như theo tôi được biết là nó miss rất nhiều cái flu strain, thành ra nhiều người
nó mất hiệu nghiệm, bị
flu như thường đó, thưa quý vị.
Hình như nghe giọng của giáo sư thì không được khỏe cho lắm đúng không vậy?
Dạ vâng, dạ tôi cũng bị cái flu, mặc dù tôi có flu shot, nhưng mà một cái điều này tôi, một cái tiểu xảo tôi mới khám phá ra rất là hay là nó có một cái website nó gọi là www.rx là dược sĩ đó, rx.com, goodrx.com. goodrx.com thì trong đó họ có những cái coupon rất là tốt. Có nghĩa là đôi khi mình có bảo hiểm đủ thứ hết, mình đi bác sĩ, nhưng mà cái copay deductible nó không có tốt cho cái thuốc đó, thì cái coupon đó đôi khi còn rẻ hơn là mua thuốc qua bảo hiểm nữa. Nó gọi là goodrx.com. Mà người ta nói rằng là flu đó, khi mà bị đó, thì nhà tôi là dược sĩ, thì tôi cũng học hỏi lớn được một vài điều. Là khi mà vừa đi bị flu xong đó, vừa có fever liền, trong vòng 48 tiếng là phải uống thuốc flu liền. Thì nó hồi hiệu nhanh lắm. Còn mà mình để chậm trễ, mình tưởng là cảm thường chứ không phải cúm, thì nó rất là khó khăn. Thành ra, dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói cái website là cái gì ạ? Xin
www.goodrx.com.
Rx ạ?
Dạ, Rx là
viết tắt của dược sĩ đó, dạ vâng.
Dạ, giống như của những người dược sĩ đó, Rx. Thì ở trong đó mình chỉ viên vô, mình biên tên cái loại thuốc của mình và cái pharmacy của mình, thì nó sẽ hiện lên cái coupon là mình print ra, mình đem lại. Đôi khi mình mua nó còn rẻ hơn là mua qua bảo hiểm nữa.
Dạ vâng, quả đúng là như vậy. Nhiều khi bảo hiểm, nghe nói sang năm tới á, thì giá bảo hiểm không những tăng mà thuốc đó thì nó cũng gia tăng nữa. Một cái loại thuốc nhiều khi tầm thường lúc trước mua chỉ có 2-3 đồng thôi mà bây giờ có thể lên đến 10 đồng hoặc 20 đồng, và có những thuốc lên tới 40 đồng. Đó là những cái loại thuốc mà chúng ta đã có bảo hiểm rồi đó, chứ nếu không thì nó sẽ còn mắc nữa. Thì cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở. Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Thì thưa giáo sư, vào cuối năm thì thị trường chứng khoán như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
Dạ, thưa, thị trường chứng khoán rất là tốt. Dĩ nhiên là tại vì cái dư âm của cái đạo luật thuế vụ vừa được ban qua và được Tổng thống ký vào luật, S&P 500 kết thúc là 2.674 điểm, một kỷ lục mới, và Dow Jones 30 là 24.720 điểm. Chưa bao giờ Dow Jones mà lên đến cái mức như vậy, gần như 24.720 điểm là quá cao. Nasdaq là 6.903, trong khi đó giá dầu thô vẫn cao có kỷ lục trong vòng bao nhiêu năm nay, lên trên 60 đô la, và giá vàng cũng cao, 1.305 đô la. Có nghĩa là mọi chuyện đều cao hết. Một cái điều mà nó có thay đổi trong cái stock market đó, từ xưa đó là quý vị có nghe tôi nói rằng những cái S&P 500 index đó, là những cái khi mình mua stock, mình mua trong cái index S&P 500 đó, thì hồi xưa đó là không phải hồi xưa gì, chỉ gần cận đại đây đó là cái đó nó khá bền vững, mặc dầu nó lên thua xuống với thị trường, đó là một cái đầu tư mạo hiểm nhưng mà nó khá quân bình so với những cái stock khác. Tuy nhiên gần đây cái S&P 500 index đó, nó có cái dấu hiệu là nguy hiểm hơn. Là tại sao? Là tại vì đại đa số đều là technology company hết. Sở dĩ cái stock market bây giờ nó lên cao như vậy đó, là đại đa số cái stock ở bên Mỹ và bên Á Châu đều được dẫn đầu bởi những cái technology stock. Thành ra miễn cái kỹ nghệ technology nó lên thì tất nhiên nó lên, còn nó xuống thì nó xuống, chứ nó không có trải ra quân bình như hồi xưa nữa. Hồi xưa nữa là trong đó có đủ kỹ nghệ xí nghiệp ở trong đó. Bây giờ cái tại vì cái technology stock nó hoành hành quá, nó lên lớn quá, thì nó ảnh hưởng gần như hết tất cả. Dạ vâng, thưa, đó là đại cương về stock market, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì không biết rằng là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ trong tương lai nó như thế nào? Hiện nay thì với cái lòng tin của người dân, họ vẫn lạc quan và họ rất là phấn khởi. Thì không biết cái hiện tượng này có còn tiếp tục tiếp diễn nữa hay không? Và riêng về cái đồng đô la thì trong tương lai sẽ đi về đâu, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, theo thống kê cho thấy đó, mùa Christmas sale vừa rồi đó, người ta xài tiền, người ta mua đồ rất nhiều. Cái niềm tự tin vào nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn rất là vững chắc. Người ta xài tiền rất nhiều, người ta mua mùa lễ hội rất nhiều. Nạn thất nghiệp hiện giờ là 4.1% và nạn lạm phát là dưới 2.5%. Mặc dù trong 2017 đó, Quỹ Tiền tệ Liên bang đã gia tăng tiền lãi 3 lần nhưng mà vẫn còn rất thấp. Cái sự lạc quan của người dân và nhất là cái luật thuế vụ ban ra đó, là đại đa số người dân đó sẽ được một cái số tax refund hay là giảm thuế năm 2018 rất là nhiều ít tùy theo cái bracket của mình. Cho nên người ta lại thấy bây giờ mình có vài trăm đô, vài ngàn đô, vài chục ngàn đô, vài trăm ngàn đô thì người ta lại xài tiền thêm nữa. Thành ra điều này nó sẽ tiếp diễn. Về tiền đô la, tôi tin đoán rằng tiền đô la sẽ vẫn tiếp tục lên. Là tại sao? Là tại vì cái luật thuế vụ mới của Tổng thống Trump đó cho những công ty một lần tax haven, có nghĩa rằng cho một cơ hội thôi, là đem tiền từ ngoại quốc. Hồi xưa bây giờ những cái công ty đại tập đoàn đó có những họ giữ tiền cash và tiền lợi nhuận họ để ở ngoại quốc, họ không đem về sợ bị đóng thuế. Bây giờ đó luật thuế vụ của những công ty đó đã giảm xuống từ 35 xuống 21% rồi, nhưng mà họ lại được thêm một cái lợi điểm nữa là hãy đem cash về Hoa Kỳ đó, lại được đóng thuế rất là nhẹ nhàng. Thành ra họ tiên đoán rằng năm 2018 nó sẽ thấy cả gần 500 tỷ đô la, 400 tỷ đô la tiền của những công ty Hoa Kỳ sẽ đem về nội địa để một lần nữa để giảm thuế. Thành ra nó sẽ đưa cái đồng tiền đô la lên cao nữa. Đó là 2018 về tiền đô la, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một cái câu hỏi khác rằng là được biết rằng là luật thuế vụ mới được Quốc hội và Tổng thống ký vào cho cái năm 2018 giảm thuế cho rất là nhiều người, và bây giờ là chỉ còn vài ngày đến cuối năm, thì không biết rằng là những cái tiểu thương là business nhỏ là không biết rằng là có thể làm được điều gì, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cũng hơi khó là tại vì bây giờ mình chỉ còn có bây giờ 30 tay rồi, 31 tay là cuối hạn. Tuy nhiên không có nghĩa là mình không có cơ hội, vẫn còn cơ hội. Là tại sao? Là tại vì những tiểu thương đó, đại đa số là người ta trên phương diện thuế má đó là của IRS là cash basis, có nghĩa là mình trả tiền thì mình được trừ thuế, còn không trả là không được trừ thuế. Thì bây giờ cho tới bữa nay, cho tới 31, mặc dù là ngày Chủ nhật mình có thể trả bill bằng qua electronic check, qua bằng tiền cash, hay là tất cả những gì mà mình trả, có thể mình trả trước. Có nghĩa rằng ví dụ như tiền mướn, tiền rent, tiền mua supply, mình trả trước. Nếu mà mình trả trước á, thì trước ngày 31, có nghĩa là trong 31 qua credit card hay là qua electronic payment đều được giảm thuế. Tại vì tại sao? Là tại vì những cái tax bracket của cá nhân hay là của công ty đều giảm hết năm 2018. Mà nếu mà mình trừ được cái chi phí khi cái thuế mình cao thì nó lợi hơn là mình trừ những chi phí đó cho năm tới khi thuế mình thấp hơn. Thành ra đó là một cái chiều hướng rất là ồ ạt của chiều hướng của tất cả tiểu thương từ cá nhân cho tới tập đoàn, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư cho Quốc Duy hỏi là những công ty lớn của Hoa Kỳ có thừa cơ hội này để chi tiêu giảm thuế hay không, khi thuế của công ty giảm từ 35% cho đến xuống còn 21%, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa anh, hỏi rất là đúng á. Những công ty lớn của Hoa Kỳ thì họ sẽ là họ đã và đang lạm dụng cái cơ hội này rất là mạnh. Ví dụ, tôi đưa một ví dụ điển hình là công ty Goldman Sachs, là công ty về ngân hàng đầu tư đó. Họ biết rằng thuế của năm tới sẽ còn có 21%, mà năm nay là 35%. Cho nên họ đã gọi là họ đã sạc, họ làm khai là lỗ lã mà giấy tờ giấy trắng mực đen là 5 tỷ đô la. Anh có thể tưởng tượng không? 5 tỷ đô la là lỗ. Để chi phí lỗ là tại vì cái đầu tư nào nó không tốt, hay là hồi xưa họ cố gắng họ giữ trên đó là tại vì họ muốn cho sổ sách thấy là cái hãng lời. Bây giờ họ lấy chỉ một công ty thôi, 5 tỷ đô la, thì khi cái này giống như là cái chương trình mà gọi là giảm thuế của tài sản của Tổng thống Trump vậy đó, là mình lấy một cái lỗ cho thiệt nhiều để mấy chục năm sau mình không trả thuế nữa. Đó là cái lạm dụng đó. Đó chỉ là một công ty thôi, còn nhiều công ty khác họ trả trước hay là họ prepay rất là nhiều. Đó là một cái điểm mà những nhà tiên đoán về cái luật thuế vụ này không có ước đoán đến, mà nó sẽ làm tệ hại hơn cái mức nợ trần của quốc gia. Họ tính rằng cái luật thuế vụ này đó sẽ gia tăng nợ trần quốc gia đó khoảng 1.000 tỷ, 1 trillion, cho tới 1.5 ngàn tỷ. Nhưng mà họ chưa kể đến là những công ty họ lạm dụng chỉ năm nay thôi là để giảm, có nghĩa là cái khác biệt giữa 35% với 21% là nhiều lắm, mà họ sẽ trong vòng mấy năm tới, cả chục năm tới họ sẽ không đóng thuế, giống như là những cái tài sản mà những cái building mà ông Trump cho mướn. Còn về cá nhân đó là một cái điểm nữa là mà quý vị vẫn còn có thể cơ hội là luật thuế mới năm nay đó là những nhà cửa đó mà property tax, có nghĩa là thuế bất động sản đó, property tax đó, hồi xưa tới giờ là gọi là không có giới hạn. Property tax bao nhiêu cũng trừ thuế được hết. Bây giờ đến năm 2018 họ giới hạn có 10.000 đô thôi. Thành ra những nhà nào đó mà ở cái nhà thật là mắc tiền đó, mấy 30-40.000 đô property tax đó là họ trả trước cho của 2018. Nhưng mà IRS họ nói rằng quý vị có thể trả trước, có thể trừ thuế được, nhưng mà cái vùng quý vị ở đó, sở thuế về tax assessor đó, collector đó, thuế về địa ốc đó, họ phải đưa ra cái assessment, có nghĩa là họ ước đoán là năm 2018 quý vị thiếu bao nhiêu thì quý vị trả trước thì được. Còn nếu họ chưa tính đó, thì chúng tôi không cho quý vị trừ thuế. Nhưng mà họ cứ ồ ạt họ trả. Trả qua e-check, trả qua electronic payment hay là ký cái check gửi vào post office. Tại vì theo luật của Texas á, khi mình trả mấy cái payment đó, mà postmark bữa nay là ngày thứ bảy đó, cho nhiều post office mở tới 4-5 giờ chiều, mà nếu mà postmark là kể như trả bữa nay đó, thành ra một số người họ đã trả rồi để trừ thuế rồi. Nó cũng ảnh hưởng đến nhà cửa nữa, ví dụ như về interest đó, về tiền lãi đó, hồi xưa tới giờ đó là ví dụ quý vị mua cái nhà đó là mượn đến 1 triệu đô la thì mình có thể vay mượn cái tiền để mà xây các nhà 1 triệu đô la thì mình có thể trừ cái tiền lãi. Bây giờ luật năm 2018 đó họ chỉ giới hạn là cái nhà chỉ vay mượn được 750.000 thôi. Có nghĩa là 750.000 thì cái tiền lãi đó được trừ thuế. Thành ra thay đổi rất là nhiều. Họ những nhà thuế vụ họ rất là bận rộn để mà advice cho những công ty hay những cá nhân trong cái thời điểm này thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là ngân hàng của Nhật Bản SoftBank thì hiện nay họ làm chủ 18% cái cổ phiếu của công ty Uber, thì không hiểu tại sao họ lại đầu tư lớn như vậy vào cái công ty Uber này, thưa giáo sư.
Dạ, tôi cũng thật sự cũng không hiểu. Gần đây họ mua với cái giá rất là rẻ, là tại vì Uber trước khi bị gọi là tai tiếng và thưa kiện đủ thứ hết á, thì cái công ty đó trị giá là 60 tỷ đô la. Và bây giờ họ ước đoán rằng với cái giá mà SoftBank mua đó là họ sẽ là sở hữu 18%, thì có lẽ với cái giá là mua tới 30% discount, là có nghĩa là mua cái giá rẻ lắm so với cái trị giá của công ty Uber. Nhưng mà trong đó thì có nhiều người đầu tư khác chứ không phải SoftBank là công ty Nhật Bản không. Nhưng mà chung quy thì công ty Nhật Bản đó họ cũng sẽ sở hữu khoảng 15-18%. Tôi nghĩ rằng họ nghĩ rằng mua với cái giá discount 30%, chưa kể đến là cái tương lai của Uber có thể là một cái kỹ nghệ xe không người lái đủ thứ hết. Thành ra hiện giờ cái tham vọng của cái ngân hàng của Nhật Bản đó đi bộ đầu tư rất nặng vào technology, không phải ở Uber không mà những địa hạt khác nữa thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là chúng ta là còn có 30 mấy tiếng thôi là chúng ta sẽ đón giao thừa. Thì không biết rằng là giáo sư có thể tóm lược cho những cái thay đổi lớn gì trong cái thị trường của năm 2017 không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, năm 2017 thì đại đa số về trên phương diện thị trường stock market thì rất là tốt. Có một vài cái diễn tiến cũng khá quan trọng, khó mà gom lại hết. Ví dụ như một cái công ty gọi là Snap, một cái công ty software là Snap đó, là khi họ ra IPO đó thì như là tôm tươi vậy đó, lên xong rồi xuống lại đó. Rồi một trong những cao điểm nữa là quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ trong 2017 gia tăng lần đầu tiên một thời gian cận đại đây là 3 lần liên tiếp đó. Rồi một trong những cái cao điểm nữa là công ty Amazon họ mua cái hãng Whole Foods, là hãng bán về thực phẩm mà rất là đồ healthy không đó. Rồi một cái chuyện xảy ra rất quan trọng nữa trong thị trường đó là công ty Equifax, như quý vị nhớ là công ty này bị hacker họ vào và mất bao nhiêu triệu hồ sơ. Đó là một trong những cái cao điểm của năm rồi. Rồi thêm nữa là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã thưa kiện để chặn đứng cái sự gọi là sáp nhập của hai cái công ty tập đoàn khổng lồ là AT&T và Time Warner. Quý vị cũng nhớ là Bitcoin, đây là một đề tài mình sẽ nói một trong cái dịp khác. Cái giá từ thị trường của Bitcoin lên kỷ lục vào năm 2017. Nó có nhiều cái cao điểm nữa. Trong khi đó thì để coi còn cái gì nữa, chuyện quan trọng hơn nữa. Quý vị nhớ là trong cộng đồng Việt Nam của mình thì bác sĩ Đào là cái người mà bị cái hãng bị United kéo xuống và làm sai tiếng, thay đổi cách mà chiêu đãi viên đối xử với nhân viên, đó ảnh hưởng đến kỹ nghệ về máy bay rất nhiều. Thêm một chuyện nữa là một người đàn bà bị gọi là bị căng xe về tử cung đó, đã được trao cái một cái award kỷ lục là 417 triệu đô la, vì hồi nhỏ bà đã xài cái phấn mà BB powder đó, từ hồi nhỏ mà tiếp tục xài nó lại giao cho gây nên cái tệ hại là bị ovarian cancer. Nó có nhiều cao điểm lắm, đại khái tôi sẽ nhớ lại một vài điểm và nêu lên thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, mà giáo sư cũng trả lời luôn những cái câu trả lời cho cái câu hỏi mà Quốc Duy muốn hỏi giáo sư kế tiếp là trong New Year thì mình có cái resolution, mình nên chú trọng vào những gì, thưa giáo sư?
Dạ thưa, cái đó để hỏi anh Quốc Duy với lại chị Quỳnh Lan với lại cô Nam Phương mình tính như thế nào. Nhưng mà tôi thì dĩ nhiên là mỗi cá nhân mình có resolution thì riêng. Yeah. Nhưng mà cái formula có nghĩa là cái phương thức hay là cái phương trình để mà tôi tính ấy, thì phần nhiều cái resolution khi resolution có như là mình một cái quyết định của cá nhân mình hay của gia đình mình để mình gieo giống, cũng như mình gieo hạt để cho nó nảy nở trong năm hay là trong năm sau. Thì phần nhiều tôi chú trọng vào là mình nên đặt vào một vài cái mục đích nó dài hạn và một vài cái mục đích nó ngắn hạn, có nghĩa là short term với long term. Ví dụ như dài hạn là về mình làm chi đó để cho phải cải thiện hóa sức khỏe của mình hơn, hay là hạnh phúc với giao du, với lại giao dịch, với lại liên hệ đến bạn bè hay là người thân mà trong gia đình năm rồi không được tốt lắm, chưa kể đến là chuyện đầu tư rồi hạnh phúc của mình là gì. Nếu mình định nghĩa hạnh phúc của mình là 30% là sức khỏe, 30% là tài sản và 30% là liên hệ đến người thân, thì từ đó mà mình vẽ ra và phải có sự đồng thỏa của người gọi là trong gia đình mình á, đều làm giống tương tự, thì tôi nghĩ là cái kết quả nó có thể là thành công nhiều hơn là mình không làm gì hết. Còn quý anh chị nghĩ sao?
Dạ vâng, điều này thì phải hỏi một người trẻ tuổi mà vừa đẹp trai đó là Quốc Duy, và một người trẻ nữa là Nam Phương. Không biết là cái hạnh phúc của Quốc Duy và Nam Phương trong năm tới là như thế nào, có một cái quyết tâm gì hay không?
Trong năm 2018 thì Quốc Duy sẽ có một cái quyết tâm là đầu tiên là mình giảm được khoảng phải 5 pounds nữa. Sau đó eat healthier, and sau này nếu mà có một cơ hội invest, học theo giáo sư để invest, thì Quốc Duy sẽ cố gắng invest để có thể nhiều khi mình có cơ hội làm Khương Hữu Lộc thứ hai thì ta.
Nam Phương cũng giống như Quốc Duy vậy đó, cũng nhưng mà Nam Phương tham lam hơn chút xíu là muốn giảm 10 pound và cũng muốn đi theo giáo sư để học hỏi đầu tư để mai mốt trở thành Khương Hữu Lộc 3.
Vâng, thưa quý vị thấy không, tất cả những anh chị em của chúng tôi làm việc với giáo sư Khương Hữu Lộc đó thì ai cũng mong muốn làm sao có thể tiếp nối bắt chước giáo sư Khương Hữu Lộc để có thể trở thành một cái nhà đầu tư, nhưng mà cái điều ước mơ đó không biết là chắc cũng khó có thể thực hiện được. Nhưng mà cái ước mơ mà gần gũi nhất là làm sao chúng ta có được một cái sức khỏe tốt đẹp và chúng ta dành nhiều thời giờ hơn nữa cho gia đình. Thì còn giáo sư không biết, nãy giờ chúng ta hỏi nhiều người với nhau quá mà không biết giáo sư có quyết tâm như thế nào ạ.
Bây giờ là Nam Phương thấy giáo sư nè, tiền tài danh vọng có hết rồi. Đẹp trai cũng có luôn, vợ đẹp rồi cũng có hết. Bây giờ giáo sư không biết rằng là ước muốn chứ gì cho năm 2018 thì giáo sư.
Muốn thì nhiều mà không đạt được bao nhiêu, thưa quý vị.
Như vậy thì mình cứ xin những cái tiền lẻ của giáo sư được rồi ha, Nam Phương và Quốc Duy.
Dạ vâng.
Dạ vâng, giáo sư cứ đưa tiền lẻ cho cô Nam, cô Quỳnh Lan, Nam Phương một cái gì xài được rồi.
Quốc Duy chỉ muốn nhắc sơ giáo sư là Tết Việt Nam cũng sắp tới rồi, nhưng mà phong tục người Việt Nam mình là lúc nào cũng phải có lì xì.
Vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Trước thềm năm mới 2018, Quỳnh Lan cũng xin được kính chúc tất cả quý thính giả của cả hai đài ở Dallas và Houston một năm 2018 được mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào, công ăn việc làm được tốt đẹp, và một năm mới được an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, và tất cả những cái điều mà chúng ta ước mong sẽ được toại nguyện. Đó là cái lời chúc của Quỳnh Lan đối với quý vị cũng như là gia đình của giáo sư Nam Phương và Quốc Duy ạ.
Dạ vâng, Nam Phương cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều. Nam Phương và Quốc Duy cũng xin kính chúc tất cả quý khán thính giả được có một năm mới của năm 2018. Có cái gì cũng phải đổi mới hết. Những cái gì mình ước muốn sẽ trở thành sự thật. Và đặc biệt hết là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe. Và Nam Phương cũng xin kính chúc giáo sư có những cái ước mong mà mình thành đạt. Tuy rằng nó đạt chứ mong muốn thì nó sẽ đạt cho đầy ước mong cho cái năm 2018.
À, thưa hay quá, đầy đủ quá. Dạ, xin chúng tôi.
Như vậy thì mình phải tiếp nối giáo sư chứ nhỉ?
Dạ. Thì, dạ vâng. Thì cái đó, thì cái đó là cái câu chúc và cái tiếp của Duy là thường thường mà người Việt Nam mình nói là 8 là bát, bát mà nó đồng nghĩa với chữ phát, mà 10 cái phát như vậy là rất là nhiều đúng không?
Oh, hay
dạ, quá. Dạ, là mười bát. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ. Thì xin được chúc cô Quỳnh Lan và gia đình cô Quỳnh Lan, và cũng như là gia đình của Nam Phương, gia đình của giáo sư, và cũng như là tất cả quý vị thính giả của hai miền Dallas và Houston có thật nhiều những sức khỏe, nhiều niềm vui, và đặc biệt là năm 2018 giống như là Quốc Duy vừa mới trình bày là sẽ càng ngày càng thành công hơn.
Dạ, thưa, những lời chúc của anh chị đầy đủ quá. Chúng tôi xin dựa theo lời đó để chúc quý thính giả và quý anh chị một năm mới đầy đủ hạnh phúc, muốn chi được đó. Dạ vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư ạ. Cảm ơn cô Bình Anh.